con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân lát niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sica thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cóp đã cho con là Giu-se. Ở đó có giếng Gia-cóp. Chúa Giêsu đi đường bệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước. Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước." Lúc ấy các môn đệ đã vào thành mua thức ăn. Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế? Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người Samaria?" Vì người Do Thái không giao thiệp gì với người Samaria. Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà 'Xin cho tôi uống nước' thì chắc bà sẽ xin người, và người sẽ cho bà nước hằng sống." Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì lại sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi? Người đã cho chúng tôi giếng này, và chính Người đã uống giếng này, cũng như các con cái và đoàn súc vật của Người." Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ ban cho thì không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt lên sự sống đời đời." Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa." Và người đàn bà nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem." Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin ta. Vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này đây, những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý." Người đàn bà thưa: "Tôi biết đấng Messiah mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Chúa Giêsu bảo: "Đấng ấy chính là ta, là người đang nói với bà đây." Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin người vì lời người đàn bà làm chứng. Khi gặp người, họ xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Và vì nghe chính lời người giảng dạy, số những kẻ tin ở người thêm đông hẳn. Họ bảo người đàn bà: "Giờ đây không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời người, và chúng tôi biết người là đấng cứu thế." Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm của Thánh Gioan mà được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ ba của mùa chay năm A. Bài phúc âm này là bài phúc âm rút ngắn chứ không phải bài phúc âm dài, bởi vì bài phúc âm dài đó thì nó còn liên quan đến cái đời tư của cái người phụ nữ Samarida này nữa. Do đó nên chị đã xin nước Chúa đó, thì Chúa nói hãy về gọi chồng chị ra đây. Đấy thì không có cái chi tiết đó. Rồi cái chi tiết chị chạy về, chị hô hào hài làng nước ra để mà đón Chúa cũng không có ở trong này. Vậy thôi. Nhưng mà những cái gì chính yếu thì chúng ta vừa mới nghe đọc. Và chúng ta phải để ý một cái chi tiết rất quan trọng này nữa. Đó là bài phúc âm này với lại bài phúc âm Chủ nhật thứ tư mùa chay cũng 5A và Chủ nhật thứ năm mùa chay cũng 5A, nó liên hệ với nhau. Ba bài phúc âm đều là phúc âm Thánh Gioan hết, chứ không phải phúc âm Thánh Matthew cho 5A. Tại sao giáo hội lại chọn ba bài phúc âm của Thánh Gioan cho 5A mà không chọn những bài phúc âm của Thánh Matthew? Tại vì ba bài phúc âm này là ba phúc âm để đặc biệt dành cho những con người dự tòng đang dọn mình để được tái sinh vào chính đêm vọng phục sinh. Và vì thế nên chúng ta sẽ đọc cái bài phúc âm của Thánh Gioan cho Chủ nhật thứ tư mùa chay 5A, đó là bài phúc âm về người mù từ lúc mới sinh. Rồi cái bài phúc âm cho Chủ nhật thứ năm 5A, đó là bài phúc âm mà Lazaro được hồi sinh. Đấy, ba bài phúc âm này đều của Thánh Gioan hết. Một ở đoạn thứ tư, đó là bài phúc âm chúng ta vừa nghe về người phụ nữ Samaritano. Rồi cái bài phúc âm mà người mù từ lúc mới sinh được phục quang là ở phúc âm Thánh Gioan đoạn 9 và Lazaro hồi sinh ở đoạn phúc âm Thánh Gioan 11. Ba bài phúc âm này có liên hệ rất chặt chẽ với nhau và liên quan đến thành phần dự tòng trước khi được tái sinh trong Chúa Kitô vượt qua vào đêm vọng phục sinh. Và chúng ta thấy không, bài phúc âm này nó liên quan đến nước phải không? Bài phúc âm thứ tư phục sinh tuần tới nó liên quan đến ánh sáng, bởi vì phục quang cho người mù từ lúc mới sinh. Và bài phúc âm cho Chủ nhật thứ năm phục sinh 5A liên quan đến chính sự sống. Và nếu vậy thì chúng ta thấy không, nước này, ánh sáng này, sự sống, nó liên hệ với nhau ở chỗ nào? Theo em thì nó liên hệ với nhau ở cái chỗ mà Chúa Giêsu tuyên xưng người là đường, là sự thật và là sự sống ở phúc âm Thánh Gioan đoạn 14 câu 6. Thay là đường, là sự thật và là sự sống. Đối với những người dự tòng thì Chúa Kitô chính là đường để dẫn họ đến cùng Thiên Chúa, là sự thật tỏ mình ra cho họ và là sự sống ban mình ra cho họ. Đó là ba thứ. Riêng hôm nay chúng ta tìm hiểu xem cái vấn đề nước ở đây, tại sao nước đây nó lại là đường nước thay là đường? Tại sao vậy? Xin thưa, thay là đường đây á, nó liên hệ đến lời giảng dạy của Chúa Kitô. Đó, cái nước mà người đàn bà xin Chúa đây đó, đó là chính lời Chúa. Mà chính bà không biết, bà chỉ đến kín cái nước mà hàng ngày bà vẫn đến kín để uống, để rửa ráy, để làm những cái việc cần thiết với nước. Nhưng mà còn nước mà Chúa Giêsu nói ở đây đó, cái nước đó không cần phải có gầu giống như bà nói để thả xuống cái giếng mà kéo nó lên như bà. Mà cái nước mà Chúa sẽ ban cho bà ấy, nếu bà xin, là cái nước không cần cái gầu đó. Mà cái nước đó lại có cái tác dụng là làm cho con người uống cái nước đó được no thỏa, không bao giờ khát nữa. Đấy, nó khác hẳn với cái nước tự nhiên. Và như vậy có phải là chỉ có lời Chúa mới làm cho con người ta được no thỏa mà thôi, đúng không? Còn ngoài ra không có gì làm cho người ta no thỏa được hết. Người ta luôn luôn khát. Đây chúng ta thấy là cái bài phúc âm hôm nay nó liên quan đến bài đọc 1 và bài đọc 2 như thế này. Nước mà bài phúc âm Chúa Giêsu nói đến như chúng ta nói đó là chính lời Chúa. Lời Chúa được phát ra từ đâu? Lời Chúa được phát ra từ chính Chúa Kitô. Chúa Kitô chính là lời Chúa, là tất cả mặc khải thần linh về Thiên Chúa. Bởi thế nên Chúa Kitô giống như một tảng đá mà nó chảy ra nước vậy. Và đó là lý do ở trong bài đọc 1 được giáo hội chọn đọc trước sách xuất hành nói đến vấn đề là nước chảy ra từ tảng đá. Sách xuất hành thật lại là trong những ngày ấy dân chúng khát nước nên phàn nàn với ông Môi-se rằng tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vậy. Môi-se kêu lên cùng Chúa rằng con sẽ phải làm gì đây cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá con rồi. Chúa liền phán bảo Môi-se, ngươi hãy tiến lên đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo. Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi trên tảng đá Horeb. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống. Môi-se làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là thử thách vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng Chúa có ở với chúng tôi hay không. Đấy, chúng ta không cần để ý những chi tiết khác mà chỉ cần để ý một cái chi tiết duy nhất thôi. Đó là từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ám chỉ cái gì đây? Chính là Chúa Kitô, là đá gốc tường, là tảng đá gốc, là nền tảng đức tin của chúng ta. Và tảng đá đã chảy ra nước. Nước đây chính là lời Chúa. Nước đây chính là mặc khải thần linh. Mặc khải thần linh được tỏ ra từ tảng đá Giêsu Kitô. Tảng đá Giêsu Kitô đó cũng chính là lời nữa. À, nó hay vậy. Và vì thế nên chúng ta thấy không? Bài đáp ca ngay sau đó nói với chúng ta cái gì? Ngay câu sướng thứ nhất đã nói đến đá tảng cứu độ của ta. Đá tảng cứu độ. Chúa Kitô chính là đá tảng cứu độ. Rồi bài đọc 2 cũng vậy, cũng liên quan đến bài phúc âm và liên quan đến Chúa Giêsu Kitô là đá, là mặc khải thần linh. Đây chúng ta đọc bài đọc 2 chúng ta sẽ thấy thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được hòa thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trông không làm hổ thẹn vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng đã được ban cho chúng ta. Ngay từ khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ hẹn đã chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính. Họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Chúng ta thấy không? Chính Chúa Kitô là tình yêu của Thiên Chúa tỏ ra cho loài người. Đấy, Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Thiên Chúa tỏ mình ra, mặc khải tất cả bản tính là tình yêu vô cùng nhân hậu của người ra qua Chúa Giêsu Kitô. Ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta là một tội nhân, đáng phạt đời đời, nhưng lại được yêu thương một cách rất đặc biệt, được cứu độ nơi cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã không dung tha cho con một mình, một phó nộp người vì tất cả chúng ta. Cũng Thánh Phaolô ở trong thư Roma đoạn 8 câu 32 đã nói như thế. Chúa Kitô là tất cả mặc khải thần linh, là nền tảng đức tin của chúng ta, là chính đá tảng cứu độ, là đá chảy ra nước sự sống đời đời. Và chỉ có nơi Đức Kitô và từ Đức Kitô chúng ta mới có lời hằng sống, mới có lời chân thật, mới có mặc khải. Để nhờ đó chúng ta mới có thể biết được Thiên Chúa, mới có thể nhận biết, mới có thể tin tưởng mà được sống mà thôi. Như Thánh Gioan đã định nghĩa sự sống đời đời ở phúc âm ở đoạn 17 câu thứ 3, đó là sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa chân thật duy nhất và và đấng thiên sai là Đức Giêsu Kitô. Thế thôi. Thì đây, nếu chúng ta thật sự nhận biết Chúa Giêsu Kitô được Thiên Chúa sai tới như một tảng đá chảy nước, như tảng đá cứu độ, thì chúng ta được sống. Người đàn bà Samaritano này là một người vừa Do Thái vừa ngoại giáo, bởi vì bị lai căng. Đó, người Samaria bị người Do Thái chính cống cho là lai căng, dân ngoại. Bởi vì cái miền Samaria sau thời gian đi đày đã bị mix với dân ngoại. Và vì thế nên họ vẫn giữ đạo, giữ Do Thái giáo đó, nhưng mà không hoàn toàn và thuần túy như những người Do Thái ở Judea hay là ở Galilee nữa. Và do đó nên họ giống như bị tẩy chay. Và Chúa Giêsu tới với người đàn bà Samaritano này để tỏ cho bà thấy được con người muốn được cứu thì phải tin vào người, thì phải uống cái nước người ban. Đó là chính lời của người, là chính mạc khải của người. Bằng không, không thể được cứu độ. Và khi đã uống rồi thì không còn khát nữa. Bởi vì sao vậy? Vì Chúa nói với chị là vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt lên sự sống đời đời. Đấy, chúng ta thấy không? Vọt lên sự sống đời đời. Có nghĩa là những lời của Chúa Kitô đó sẽ dẫn con người ta, những con người biết chấp nhận những lời của Chúa, mà khải của Chúa, thì sẽ được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, được sống sự sống với Thiên Chúa, của Thiên Chúa và như Thiên Chúa. Nhưng mà muốn có thể uống cái nước đó thì điều kiện phải như thế nào? Điều kiện đó là phải xin, phải khao khát, phải khao khát, phải xin. Cho dù là chưa có ý thức được hoàn toàn những gì về mặc khải, những gì về lời Chúa. Chẳng hạn như người đàn bà Samaria này đúng một cái gặp Chúa Giêsu và nghe thấy Chúa nói là cái nước đó uống vô không khát nữa, thì tự nhiên bà thích thôi. Bà cũng chưa hiểu được là nó như thế nào, nhưng mà cũng về tự nhiên, khỏi phải cứ hàng ngày cứ nắng chang chang buổi trưa như thế vậy, vào giờ thứ sáu vậy để ra ký nước vất vả quá. Và tại sao bà lại không có ra ký nước vào ban sáng cho nó mát giống như dân làng, mà lại vào buổi trưa? Tại vì chị ta là một con người tội lỗi, sống với một sáu người đàn ông không phải là chồng của mình. Bởi thế nên chị bị mặc cảm, không dám ra ban sáng, kẻo bị miệng lưỡi và ánh mắt của các bà trong làng xỉa xói cho mà chết. Bởi thế nên ra vào buổi trưa thì không có ai hết. Và vì thế nên chị cũng cảm thấy vất vả chứ, cảm thấy là mệt chứ. Do đó nên bây giờ nghe thấy nói là được cái nước không phải khát nữa thì tốt quá rồi, còn gì nữa. Do đó nên mới xin Chúa ngài. Chẳng hiểu nó như thế nào mà xin cho tôi cái nước đó. Đầu tiên á, thì chị tưởng là chị ngon lắm, chị làm chủ tình hình. Do đó nên Chúa phải xin chị. Mà quả thật, Chúa xin chị thật, xin cho tôi uống nước. Tiếng Mỹ đó là give me a drink, có là xin cho tôi uống, chứ không phải xin cho tôi nước nha. Nó khác nhau. Uống tất nhiên là uống nước rồi, nhưng mà Chúa không xin là give me water. Nhưng không, Chúa nói give me drink, cho tôi uống. Đấy, thì tất nhiên chị nghĩ đến nước. Và vì thế nên chị nói là thưa ngài, ngài không có gì để múc, mà giếng thì lại sâu, vậy ngài lấy đâu ra mà nước mà ban cho tôi chứ? Chẳng hạn đây là em thêm chữ là ban cho tôi chứ. Phải chăng ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi cái giếng này, và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người. Nhưng sau đó Chúa làm chủ tình hình, Chúa lật ngược lại ván cờ. Ở chỗ nào? Đây, cái câu Chúa nói là cái câu lật ngược ván cờ đây này. Chúa Giêsu trả lời, ai uống cái nước giếng này này, người đang nói tới đây này này, sẽ còn khát, đúng không? Đó. Tại sao ngươi hàng ngày cứ phải ra đây kín làm cái gì? Có phải khát không? Cái nước này là cái nước mà không có thỏa được. Đấy. Còn cái nước mà cha sẽ ban cho đây này, không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai á, thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt lên sự sống đời đời. Bởi vì khi mà có sự sống đời đời này, là có tất cả, con người không thiết gì nữa. Và chúng ta thấy không, tự thâm tâm của một con người tội lỗi như cái người đàn bà Samaria này, một con người mà sống gọi là gian dâm, sống với 6 người đàn ông mà không phải là chồng mình. Một con người thật sự là tội lỗi như vậy mà vẫn khao khát. Chúng ta thấy không? Vẫn khao khát một cái gì chân thật, một cái gì no thỏa, vĩnh viễn. Đấy, chính 6 người đàn ông đó cũng chứng tỏ cho biết được là không có người đàn ông nào thỏa mãn chị hết. Nên chị sống với hết người đàn ông này, đến người đàn ông khác. Có nghĩa là giống như ngày nào cũng phải ra ký nước vậy. Không được thỏa mãn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tạo vật không thể làm thỏa mãn cái tấm lòng đã được dựng nên cho Thiên Chúa của mỗi một con người chúng ta. Đúng như Thánh Augustine sau 33 năm lầm lạc, kể cả về vấn đề xác thịt, kể cả vấn đề lý trí theo lạc giáo, cuối cùng khi trở lại với Chúa, Ngài đã than lên ở đầu cuốn tự thú của Ngài là: lạy Chúa, Chúa đã dựng lên lòng của con cho Chúa, do đó nên lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ an trong Chúa. Chỉ có những ai tin vào Chúa Kitô, được Chúa Kitô mà khải cho biết, gặp Chúa Kitô và nhận biết người thì mới có sự sống đời đời mà thôi. Ai cũng khao khát chân thiện mỹ đấy. Dù một con người tội lỗi mấy trên trần gian này, con người giả dối mấy đi nữa, nhưng mà chính họ cũng không muốn bị ai đánh lừa. Cái đó là rõ ràng chứng thực rằng là con người luôn luôn hướng về sự thiện, dù là gian dối, dù là sống gian dối nhưng mà vẫn hướng về sự thật, vẫn muốn cái điều tốt chứ không phải là điều xấu. Nhưng mà cái điều thiện, điều tốt đó con người không thể tìm thấy trên trần gian này được, chỉ ở nơi một mình Thiên Chúa mà thôi. Tất cả mọi sự chân thiện mỹ, toàn hảo nhất, khôn ngoan nhất và thỏa mãn nhất chỉ có ở nơi Chúa Giêsu Kitô, là tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa mà thôi. Do đó nên Chúa Giêsu mới khẳng định với người đàn bà đó là: ai uống nước ta sẽ ban thì sẽ không bao giờ còn khát nữa, là như vậy. Và một khi con người đã không còn khát nữa thì họ sống như thế nào? Thì cái phần cuối của bài phúc âm cho chúng ta thấy là những con người đó là những con người biết tôn thờ Thiên Chúa thực sự, tôn thờ người trong tinh thần và chân lý, bởi vì Thiên Chúa là thần linh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đã được no thỏa lời Chúa. Và chính lời Chúa làm cho họ nhận biết Thiên Chúa là ai, là đấng nào, để họ sống xứng đáng với cái đấng đó. Và trong bài phúc âm hôm nay không phải là Chúa Giêsu chỉ tỏ mình ra cho một mình người đàn bà Samaritano này ở bờ giếng Gia-cóp đâu, mà còn tỏ cho cả dân làng của chị nữa. Qua môi giới của chị, khi Chúa tỏ ra cho chị thì chị không còn biết xấu hổ nữa, chị chạy ngay về làng bỏ vỏ đó để kêu gọi mọi người ra gặp Chúa. Và cuối cùng khi họ gặp Chúa rồi, họ mời Chúa ở lại, Chúa ở lại với họ thêm 2 ngày. Và phúc âm thuật lại: vì nghe chính lời người giảng dạy, số kẻ tin ở người thêm đông hẳn. Đấy, số kẻ tin ở người thêm đông hẳn có nghĩa là ngoài chị ra thì nhiều người khác cũng tin vào Chúa nữa, mà không phải là do lời chị nữa. Lời chị chỉ là lời chứng thôi, chứ không phải lời thật sự làm cho họ được sự sống, làm cho họ no thỏa không khát nữa, làm cho lòng họ vọt lên sự sống đời đời. Và họ đã chứng tỏ với chị rằng giờ đây không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời người và chúng tôi biết người thật là đấng cứu thế. Khi mà đã gặp gỡ Chúa Kitô với tất cả thiện chí khao khát thần linh thật thì sẽ nhận ra Ngài là đấng cứu thế duy nhất. Những người dự tòng theo luật giáo hội thì họ chỉ được tham dự phụng vụ thánh thể cho tới khi hết bài giảng mà thôi. Có nghĩa là cho tới khi hết phần lời Chúa. Bởi vì từ lời Chúa họ mới có thể tiến đến hiệp thông thần linh với Thiên Chúa qua hiệp lễ sau này, sau khi họ đã được tái sinh bởi vượt qua của Chúa Kitô. Một cuộc vượt qua bao gồm ánh sáng và sự sống, bao gồm chân lý và sự sống. Chân lý khi Chúa Kitô treo trên cây thập giá, và sự sống khi Chúa Kitô phục sinh. Và Chúa Giêsu là đường ở chỗ đó, là qua lời của người. Và khi ai chấp nhận lời của người thì đều sẽ tiến đến chỗ nhận biết chân lý, nhận biết mặc khải thần linh và được tham dự vào cuộc vượt qua của Chúa Kitô nơi phép rửa vậy. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con đã được tham phần với cuộc vượt qua của Chúa Kitô nơi phép rửa vì chúng con đã tin vào tảng đá cứu độ là Chúa Giêsu Kitô con mẹ, là chính lời Chúa, đấng là tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa, là tảng đá vọt lên sự sống đời đời nơi tâm hồn của chúng con. Xin mẹ giúp cho chúng con luôn luôn làm sao để cho mạch nước đó được vọt lên sự sống đời đời, chẳng những cho chính bản thân chúng con mà còn cho cả linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, mà chúng con là môn đệ Chúa Kitô và có sứ vụ làm tông đồ, làm chứng cho người nữa, nhất là những người chưa nhận biết Chúa Kitô, những người mà sẽ trở thành dự tòng để rồi trở thành tân tòng trong đêm vọng phục sinh. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.